Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 12 tháng 7 năm 2012.
Ngoại trưởng Mỹ phản đối việc dùng vũ lực tại Biển Đông và kêu gọi các nước đàm phán đa phương.
Ngoại trưởng Philippines lên án thái độ nước đôi và hành động hù dọa của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tổng thống Mỹ quyết định giảm nhẹ trừng phạt kinh tế Miến Điện.
Malaysia sẽ bãi bỏ luật chống phản loạn từng gây tranh cãi.
Hội đồng Bảo an nghiên cứu nghị quyết mới về Syria nhằm tăng sức ép lên chính quyền Damascus.
Hạ viện Nga thông qua luật mới về Internet bị chỉ trích là nhằm kiểm duyệt thông tin trên mạng.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ASEAN đấu tranh gay gắt trong nội bộ trên vấn đề Biển Đông do sức ép của Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ phản đối việc dùng võ lực tại Biển Đông và cổ vũ cho đàm phán đa phương, bất chấp các tuyên bố liên tiếp của Trung Quốc đòi gạt bỏ vấn đề Biển Đông ra khỏi các cuộc họp của khối ASEAN tại Phnom Penh. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào hôm nay đã công khai nhấn mạnh đến hồ sơ này. Phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc nhóm Thượng đỉnh Đông Á, bà Hillary Clinton đã kêu gọi các nước có tranh chấp chủ quyền là không nên dùng võ lực. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cổ vũ cho phương án đàm phán đa phương để giải quyết tranh chấp. Cả hai đề nghị này đều gián tiếp chỉ trích Trung Quốc. Trong tham luận trình bày tại cuộc họp, bà Hillary Clinton đã hối thúc các nước có tranh chấp chủ quyền tại vùng Biển Đông là không nên có những hành động đe nẹt hay hù dọa nhau. Theo Ngoại trưởng Mỹ, các quốc gia trong khu vực nên làm việc với nhau để giải quyết các tranh chấp một cách không ép buộc, không có sự hù dọa, không có những đe dọa và không sử dụng đến võ lực. Hết lời dẫn. Theo các nhà phân tích, dù không nêu đích danh, tuyên bố trên đây của bà Clinton nhắm vào Trung Quốc, vốn trong thời gian gần đây đã có một loạt hành động nhằm mục tiêu đe dọa nhắm vào Philippines và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Một câu nói khác của Ngoại trưởng Mỹ cũng được cho là gián tiếp phản bác quan điểm của Bắc Kinh không muốn quốc tế hóa hồ sơ Biển Đông. Theo bà Clinton thì xin trích. Các vấn đề như tự do hàng hải và khai thác tài nguyên biển một cách hợp pháp thường liên can đến một vùng rộng lớn, do đó cách tiếp cận thuần túy song phương có thể tạo ra hỗn loạn và thậm chí đối đầu. Từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn chủ trương thương thuyết song phương với từng nước láng giềng để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và luôn luôn chống lại các ý muốn đa phương hóa các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông. Thế nhưng nước Mỹ có lợi ích trong việc đảm bảo quyền tự do hàng hải, duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm sao cho các giao dịch thương mại hợp pháp không bị cản trở trong vùng Biển Đông. Các nước ASEAN mới đây cho biết là đã phác thảo được trong nội bộ một số quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Tuy nhiên, các quy tắc này cần phải được Trung Quốc nhất trí. Điều được hãng tin Mỹ AP cho là rất khó khăn, vì lẽ Bắc Kinh sẵn sàng bác bỏ tất cả các nội dung hay từ ngữ có khả năng trói tay họ.
Ngoại trưởng Philippines lên án thái độ nước đôi và hành động hù dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo một tuyên bố chính thức vừa được công bố tại Hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN ngày hôm nay ở Phnom Penh, Ngoại trưởng Philippines Albert Len Rosario đã tuyên bố, nếu chủ quyền của Philippines có thể bị một nước mạnh bêu xấu bằng áp lực, hành động hù dọa, thái độ nước đôi và dọa dùng vũ lực, cộng đồng quốc tế đáng phải lo ngại về cách hành xử như thế. Ngoại trưởng Len Rosario ám chỉ đến vụ đụng độ gần đây giữa tàu Philippines với tàu của Trung Quốc ở khu vực bãi cạn Scarborough, Hoàng Nham, mà cả hai nước đều khẳng định chủ quyền. Ngoại trưởng Philippines cho rằng thái độ xác quyết chủ quyền ngày càng mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với những vùng tranh chấp và vùng không tranh chấp trên Biển Đông đang là mối đe dọa đến hòa bình và ổn định trong toàn bộ vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông Len Rosario cảnh báo, nếu không được ngăn chặn, những căng thẳng đang gia tăng có thể leo thang thành những xung đột trực tiếp mà không ai muốn, điều đó sẽ ảnh hưởng tai hại đến sự năng động kinh tế của khu vực, đạt được nhờ vùng này có hòa bình và ổn định tương đối trong những năm qua.
Còn Tổng thống Mỹ đã quyết định giảm nhẹ trừng phạt kinh tế Miến Điện. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua đã giảm nhẹ trừng phạt kinh tế đối với Miến Điện, qua đó công nhận những tiến bộ dân chủ của đất nước này. Tuy nhiên, trong một thông cáo của ông Obama cảnh báo là những tiến bộ vẫn còn yếu và những ai phá hoại tiến trình cải tổ vẫn có thể bị trừng phạt. Theo Tổng thống Mỹ, việc giảm nhẹ trừng phạt kinh tế vừa được thông báo sẽ cho phép các công ty Hoa Kỳ hoạt động một cách có trách nhiệm tại Miến Điện. Các tập đoàn Mỹ và hoạt động ở Miến Điện sẽ phải thông báo rõ ràng các khoản đầu tư cũng như hoạt động của mình cho Bộ Ngoại giao. Các tập đoàn sẽ được phép đầu tư vào ngành dầu khí Miến Điện trong quan hệ hợp tác với tập đoàn nhà nước Miến Điện. Đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi, Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, đánh giá là Hoa Kỳ đã có quyết định tốt, đã làm những gì cần phải làm. Tuy nhiên, trong việc Mỹ đầu tư vào ngành dầu khí, thì bà Aung San Suu Kyi tỏ ra thận trọng và một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi từng được đưa ra trong chuyến viếng thăm châu Âu của bà là đầu tư phải minh bạch. Trả lời AFP tại Nepido hôm nay, thì bà Aung San Suu Kyi lặp lại, điều tôi đã nói là nước ngoài phải yêu cầu tập đoàn Miến Điện có hành động minh bạch. Tôi không biết là họ có đặt vấn đề này hay chưa, hết lời dẫn. Hãng tin Pháp trích dẫn các nhà phân tích cho là từ 50 năm nay, lợi nhuận từ nguồn dầu khí đã bị tập đoàn quân sự thu tóm. Không riêng gì phe đối lập theo AFP, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Financial Times, cũng cho biết là ông muốn một sự minh bạch tối đa để được chắc chắn là lợi nhuận sẽ đến được với đông đảo người dân, chứ không phải chỉ một nhóm nhỏ, hết lời dẫn. Hiện nay thì Miến Điện thiếu một khung pháp lý đầu tư rõ ràng đối với tập đoàn nước ngoài. Cho nên, việc cho tập đoàn Mỹ vào hoạt động là một trong những vấn đề lớn trong những tháng tới đây. Trong chương trình nghị sự khóa họp Quốc hội Miến Điện đang diễn ra, thì có việc thảo luận về luật đầu tư nước ngoài.
Tổng thống Miến Điện muốn đưa người Hồi giáo Rohingya vào trại tị nạn hoặc trục xuất họ. Tổng thống Miến Điện hôm nay tuyên bố rằng giải pháp duy nhất đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya là đưa họ vào các trại tị nạn của Liên Hiệp Quốc hoặc trục xuất họ sang một nước khác. Khoảng 800.000 người Rohingya mà Liên Hiệp Quốc xem là một trong những cộng đồng thiểu số bị truy bức nặng nề nhất thế giới, hiện sống ở miền Bắc, bang Rakhine của Miến Điện. Họ không phải là một trong những cộng đồng thiểu số được chính quyền Miến Điện công nhận. Nhiều người dân Miến Điện thường xem người Rohingya như là những người Bangladesh nhập cư trái phép và vẫn tỏ thái độ thù nghịch đối với họ. Trong cuộc gặp gỡ với cao ủy Liên Hiệp Quốc về tị nạn, Antonis Guterres hôm qua, Tổng thống Miến Điện Thanh Sen đã tuyên bố rằng giải pháp duy nhất trong vấn đề này là đưa người Rohingya vào các trại của phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, hoặc là chúng tôi sẽ đưa họ đến bất cứ quốc gia thứ ba nào chịu tiếp nhận họ. Theo một báo cáo gần đây của cơ quan HCR, người Rohingya ở Miến Điện hiện đang bị truy bức dưới nhiều hình thức, lao động cưỡng bức, tống tiền, hạn chế tự do đi lại, không có quyền lưu trú, bị trưng thu đất đai, v.v. Chính vì vậy mà nhiều người Rohingya đã chạy ra nước ngoài tị nạn, nhưng các quốc gia mà người Rohingya đến tị nạn đều không muốn tiếp nhận họ. Trong thời gian xảy ra các vụ bạo động trong tháng 6, hàng trăm người Rohingya đã toan chạy sang Bangladesh tị nạn, nhưng lính biên phòng nước này đã ngăn không cho họ vượt qua biên giới. Hiện giờ Bangladesh đã tiếp nhận đến 300.000 người Rohingya, trong đó có hàng chục ngàn sống trong các trại tị nạn. Trả lời hãng tin AFP, một phát ngôn viên của cơ quan HCR hôm nay đã đề nghị Miến Điện nên công nhận người Rohingya như là công dân Miến Điện.
Malaysia sẽ bãi bỏ luật chống phản loạn từng gây nhiều tranh cãi. Theo Thủ tướng Malaysia Najib Razak vào hôm qua, chính quyền Kuala Lumpur đang chuẩn bị hủy bỏ đạo luật chống phản loạn và thay thế văn kiện đó bằng một đạo luật mới mang tên Luật về Hài hòa Dân tộc. Từ nhiều tháng qua, Thủ tướng Malaysia đã cam kết nới rộng quyền tự do cho người dân trong bối cảnh quốc gia này chuẩn bị bầu lại quốc hội, một cuộc bầu cử mà kết quả được dự đoán là sẽ rất xích sao. Về luật chống phản loạn, từng bị phong trào đối lập và các nhà hoạt động bảo vệ dân quyền cực lực chỉ trích trong thời gian qua. Thủ tướng Malaysia đã công nhận rằng đó là một bộ luật của thời quá khứ, cho biết là luật này sẽ bị hủy bỏ, thay thế bằng một luật mới bảo đảm quyền tự do ngôn luận, đồng thời bảo vệ tình thống nhất dân tộc, chống lại việc kích động thù hằn tôn giáo hay sắc tộc. Trong thời gian qua, chính quyền Malaysia vẫn cho rằng luật chống phản loạn cho phép giới hạn các phát biểu hay cử chỉ có khả năng gây ra xung đột chủng tộc tại một quốc gia đa văn hóa bao gồm hơn 28 triệu dân. Tuy nhiên, phe đối lập và những người ủng hộ quyền dân sự yêu cầu bãi bỏ luật này, cho rằng quyền tự do của người dân đã bị đạo luật đó bóp nghẹt.
Liên quan đến Syria, Hội đồng Bảo an lại nghiên cứu nghị quyết mới về Syria nhằm tăng sức ép lên chính quyền Damascus. Trong lúc phương Tây kỳ hạn cho chính quyền Syria phải rút quân đội và vũ khí nặng khỏi các thành phố nổi dậy trong 10 ngày nếu không muốn bị trừng phạt kinh tế. Phương Tây là Hoa Kỳ, Anh và Pháp vào hôm qua đã đưa ra trước Hội đồng Bảo an một dự thảo nghị quyết đe dọa trừng phạt chính quyền Syria nếu Damascus không chấm dứt các cuộc tấn công bằng vũ khí nặng các thành phố phe nổi dậy kiểm soát. Trong văn kiện mà hãng tin AFP có được bản sao, châu Âu và Hoa Kỳ cho chính quyền Damascus 10 ngày để triệt thoái quân đội và vũ khí nặng, nếu không thì sẽ bị trừng phạt như bị cấm vận chẳng hạn. Dự thảo nghị quyết còn đề nghị chuyển hạn phái bộ quan sát viên tại Syria thêm 45 ngày nữa sau khi hết hạn trách nhiệm vào tuần tới. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan hôm qua đã yêu cầu Hội đồng Bảo an gây sức ép lên chính quyền Damascus và phe nổi dậy, và đồng thời dự kiến những hậu quả nếu bạo động không chấm dứt. Hội đồng Bảo an bắt đầu xem xét dự thảo nghị quyết vào hôm nay trong không khí chia rẽ, vì Nga hôm thứ Ba đã đưa ra một dự thảo riêng cũng đề nghị kéo dài thêm sự hiện diện quan sát viên, nhưng không đề cập đến trừng phạt Damascus. Thông tin viên RFI Karim Lebourg tường thuật từ New York.
Lời kêu gọi của ông Kofi Annan yêu cầu Hội đồng Bảo an phải nói lên tiếng nói mạnh mẽ về Syria một lần nữa sẽ lại chìm trong tranh cãi bất đồng, trong khi mà hai dự thảo nghị quyết được đưa ra song song, Nga và phương Tây mỗi bên đều diễn giải một cách khác nhau về hậu quả mà ông Annan yêu cầu. Đối với đại diện Pháp, ông Gérard Aho, việc tiếp tục duy trì quan sát viên phải đi kèm với những đe dọa trừng phạt như ghi trong Điều 7 Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Theo ông Aho, vai trò của Hội đồng Bảo an là gây sức ép để quyết định của mình được tôn trọng và đứng kèm theo là hậu quả đối với những kẻ vi phạm. Nghị quyết của Nga còn thiếu sót vì không đạt chí Điều 7 và đã không thông báo trừng phạt. Theo văn bản dự thảo mà Anh Quốc đưa ra, kỳ hạn chính quyền Syria trong 10 ngày phải rút quân và vũ khí nặng ra khỏi các thành phố, nếu không sẽ bị trừng phạt về ngoại giao và kinh tế. Nga đã bác bỏ việc đe dọa chính quyền Damascus, cho đó là vô ích. Công việc khá gấp rút đối với Hội đồng Bảo an phải đạt được thỏa thuận trước ngày 20 tháng 7, thời điểm phái bộ quan sát viên kết thúc nhiệm vụ ở Syria.
Karim Lebourg, New York RFI.
Hạ viện Nga thông qua luật bị cho là nhằm kiểm duyệt Internet. Hôm qua, Viện Duma, tức là Hạ viện Nga, đã thông qua luật sửa đổi về Internet. Luật này bị phản đối rất mạnh vì nhiều nhà quan sát sợ rằng thông tin trên mạng sẽ bị kiểm duyệt. Các điểm sửa đổi trong luật về Internet đề ra những quy định về hoạt động của những website chứa những thông tin bị luật pháp cấm, buộc các sở hữu chủ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ Internet đóng cửa các website này. Luật mới nhắm vào các website phổ biến những thông tin mang tính chất quan hệ tình dục trẻ em, khuyến khích tiêu thụ ma túy hoặc hướng dẫn cách tự tử. Tuy nhiên, luật vừa được sửa đổi lại không nói rõ là các quyết định trong lĩnh vực này là do cơ quan nào của liên bang đưa ra. Việc thông qua luật về Internet ở Hạ viện Nga đã gặp nhiều phản ứng, mà đầu tiên là từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Còn tại Nga, các chủ trang web và các nhà đối lập lo ngại là thông tin trên mạng sẽ bị kiểm duyệt. Nhà đối lập và nhà văn Eduard Limonov được hãng tin Interfax trích dẫn đã tuyên bố đây là một luật mang tính trấn áp, có lẽ đây là khởi đầu cho sự cáo chung của Internet. Để tỏ thái độ phản đối, hôm thứ Ba vừa qua, càng tiếng Nga của từ điển bách khoa trên mạng Wikipedia đã đóng cửa trong 24 tiếng đồng hồ. Công cụ tìm kiếm chủ yếu của Nga, Yandex, hôm qua cũng đã làm như vậy để phản đối luật mới về Internet. Riêng trang blog LiveJournal rất được ưa chuộng ở Nga thì khẳng định rằng những sửa đổi trong luật Internet có thể dẫn đến việc kiểm duyệt trên mạng. Tại Nga, những mạng xã hội như Facebook hay Twitter đóng vai trò hàng đầu trong việc phổ biến các quan điểm của phe đối lập, cũng như phối hợp các hành động phản kháng.
Về quan hệ Nga-Cuba, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đặt chân đến Nga trong một chuyến thăm nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ với người đồng minh lâu đời. Đến Moscow vào hôm qua, Chủ tịch Cuba bắt đầu chuyến thăm với việc đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm chiến sĩ, trước khi tiếp xúc với các lãnh đạo Nga, Thủ tướng Medvedev, kế đến gặp Tổng thống Putin tại dinh thự ở ngoại ô Moscow. Hai bên đều tỏ ra vui mừng gặp lại những người bạn và đối tác lâu đời, hết lời dẫn. Trên đường trở về sau chuyến viếng thăm Trung Quốc và Việt Nam, ông Raúl Castro đã giải thích là ông muốn nhân dịp này trở lại Moscow sau chuyến đi năm 2009. Nhiều hợp đồng đã được ký kết trong chuyến thăm lần đó. Lần này, theo cố vấn của Tổng thống Putin về các vấn đề quốc tế Yuri Uchakov, thì hai bên sẽ đặc biệt chú ý đến các đề án trong lĩnh vực giao thông chuyên chở, không gian, viễn thông và dược phẩm. Mục tiêu ưu tiên ngày nay, theo ông Uchakov, là gia tăng và đa dạng hóa trao đổi thương mại hai bên. Kim ngạch trao đổi Nga-Cuba là 224 triệu đô la vào năm 2011, quá ít và không tương xứng với tiềm năng quan hệ hai nước.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, ASEAN đấu tranh gay gắt trong nội bộ trên vấn đề Biển Đông do sức ép của Trung Quốc.
Chưa bao giờ một khối ASEAN lại gặp khó khăn trong việc thống nhất ngôn từ cho bản thông cáo chung đúc kết hội nghị như lần này tại Phnom Penh. Cho đến hôm nay, một ngày trước lúc hội nghị kết thúc, các nước vẫn còn bất đồng ý kiến sâu đậm về từ ngữ liên quan đến Biển Đông, phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ ASEAN về thái độ đối với Trung Quốc. Theo nhiều quan chức ngoại giao, thậm chí nhiều lúc đại diện các nước đã phải nổi nóng với nhau. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, một viên chức Mỹ xác nhận, hầu hết các thành viên ASEAN đều thừa nhận rằng tổ chức của họ đang bị sức ép rất căng thẳng để làm sao duy trì được sự thống nhất vào lúc đang phải đối mặt với những thách thức rất nghiêm trọng, chủ yếu liên quan đến Biển Đông. Từ lúc kết thúc hội nghị ngoại trưởng ASEAN từ hôm thứ Hai đến nay, các quốc gia Đông Nam Á đã bắt tay vào việc soạn thảo bản tuyên bố chung. Thế nhưng, họ đã liên tiếp gặp trở ngại, phải tổ chức nhiều cuộc họp không chính thức để giải quyết mà vẫn chưa xong. Theo các nhà ngoại giao có mặt tại Phnom Penh, ASEAN vẫn bất đồng trên vấn đề gai góc là có nên nhắc đến các tranh chấp bùng lên gần đây với Trung Quốc tại Biển Đông và ở trong văn kiện hay không. Philippines đã nhấn mạnh đến việc cần phải nhắc đến vụ đối đầu hàng tháng trời với Trung Quốc tại vùng bãi đá ngầm Scarborough ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, Chủ tịch Luân phiên ASEAN là Campuchia, một đồng minh của Trung Quốc, đã bác bỏ đề nghị này. Báo chí Philippines đã nêu cụ thể là ngay từ đầu, Ngoại trưởng nước này là ông Albert del Rosario đã đề nghị ghi vào văn kiện đoạn sau đây. Xin trích: trong bối cảnh này, chúng tôi đã thảo luận sâu về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, kể cả tình hình tại bãi đá ngầm Scarborough, và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những diễn biến như vậy trong khu vực, đặc biệt là các diễn biến trái với quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc UNCLOS 1982. Liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước ven biển. Trong tinh thần đó, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước ven biển, cũng như quyền tự do hàng hải và quá cảnh không phận trên Biển Đông, theo các nguyên tắc được luật pháp quốc tế công nhận, trong đó có UNCLOS 1982. Vấn đề, theo báo chí Philippines, là chủ nhà Campuchia đã xóa bỏ các đoạn nói rõ ràng về tình hình tại bãi ngầm Scarborough và các diễn biến trái với quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc UNCLOS 1982 liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước ven biển. Philippines không đồng ý với việc làm của Campuchia và hai bên tiếp tục đôi co. Một số người có mặt trong cuộc họp cho biết là Singapore và Indonesia đã cố gắng viết lại đoạn này, nhưng đến lượt cả Philippines lẫn Campuchia đều không đồng ý. Theo báo chí Philippines, Campuchia cho đến nay nổi tiếng là thân Trung Quốc. Về Việt Nam, theo nhật báo Thái Lan Bangkok Post, một nguồn tin ngoại giao cho biết là Việt Nam cũng tranh thủ mọi cuộc họp để tìm kiếm hậu thuẫn cho việc đưa vào văn kiện nhóm từ vùng đặc quyền kinh tế. Trên bình diện công khai, tại hội nghị Phnom Penh lần này, Việt Nam đã không ngần ngại chính thức lên tiếng tố cáo các hành vi quyết đoán mới đây của Trung Quốc. Một trong những ví dụ cụ thể là phát biểu của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN chẳng hạn. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì ông Phạm Bình Minh đã, xin trích, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình diễn biến phức tạp xảy ra gần đây trên Biển Đông, nhấn mạnh lập trường của chính phủ Việt Nam phản đối việc Trung Quốc phê chuẩn thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và mời thầu quốc tế 9 lô dầu khí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc UNCLOS 1982, hết lời trích. Nội dung vừa kể sau đó đã được lập lại ở tất cả những hội nghị khác có Việt Nam tham gia, kể cả tại cuộc gặp song phương giữa hai ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc bên lề hội nghị ASEAN vào hôm qua. Chưa biết là yêu cầu của Việt Nam và Philippines được các nước ASEAN còn lại đáp ứng như thế nào, nhưng theo Ngoại trưởng Indonesia, tất yếu phải có thỏa hiệp, với kết quả là không bên nào thỏa mãn được 100%. Dẫu sao, thì dù không tham gia đàm phán, nhưng Trung Quốc được cho là đã gây sức ép thông qua các đồng minh của mình trong ASEAN, mà rõ ràng nhất là Campuchia, từng bị cáo buộc là đã tìm cách loại Biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh tháng 4 vừa qua để chiều ý Bắc Kinh. Một nhà ngoại giao hôm nay xin giấu tên đã xác nhận với AFP rằng, xin trích, áp lực từ nước lớn rất mạnh, ám chỉ đến Trung Quốc. Theo nhân vật này, có dấu hiệu là Campuchia đã nhận được chỉ thị nghiêm ngặt từ nước lớn đó, từ ngữ trong nguyên văn.
Tiếp tục chương trình sau đây là phần tin bổ sung. Về Cuba, vào ngày hôm qua, lần đầu tiên một chiếc tàu chở hàng trợ giúp nhân đạo đã đi thẳng từ Miami, Hoa Kỳ đến Cuba. Đây là chiếc tàu trực tiếp đầu tiên từ 50 năm qua. Ông Sanchez Adega, người phát ngôn công ty chuyên chở hàng từ Miami đến Cuba, khẳng định đây là hàng nhân đạo, không hề có hàng bán cho Cuba. Vẫn theo người phát ngôn, từ đây cứ mỗi thứ tư, một chiếc tàu sẽ từ Miami đi Cuba, hành trình là 16 tiếng đồng hồ. Một khi đến La Habana thì thủy thủ đoàn cho bốc hàng xuống cảng, nhưng họ không xuống, vẫn ở trên tàu. Chiếc tàu sẽ quay trở về trống không, tuân theo lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt từ năm 1962, thời Tổng thống Kennedy.
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, khủng hoảng ở châu Âu tác động đến tăng trưởng ở khu vực châu Á. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm nay vừa ra một báo cáo cho biết là khủng hoảng trong khu vực đồng euro cũng như tình trạng trì trệ kinh tế của Mỹ đã tác động đến mức tăng trưởng của các nền kinh tế đang trỗi dậy ở châu Á. Theo báo cáo của ADB, tăng trưởng kinh tế ở các nước châu Á đang phát triển đã chậm lại trong nửa đầu năm 2012 do việc tăng trưởng chậm lại ở Hoa Kỳ và trong khu vực đồng euro đã làm giảm mức cầu đối với xuất khẩu trong vùng. Ngân hàng ADB cũng đề cập đến tình trạng tăng trưởng chậm lại ở hai nền kinh tế chủ chốt của châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong báo cáo nói trên, ADB hạ thấp mức dự báo tăng trưởng kinh tế của toàn bộ châu Á trong năm nay và năm tới. Chỉ riêng có vùng Đông Nam Á là gần như giữ nguyên mức dự báo của tháng 4. Đó là nhờ kinh tế tăng mạnh trở lại ở Thái Lan. Philippines thì vẫn có mức tăng trưởng vững chắc, còn tại Indonesia, nhu cầu tiêu thụ đã tăng cao.
Về Thế vận hội London, để bảo vệ an ninh cho Thế vận sắp khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond thông báo hôm nay huy động thêm 3.500 lính để bảo đảm an ninh sau khi các công ty tư nhân bỏ tay. Bộ trưởng Hammond giải thích quyết định tăng con số lính tham gia bảo vệ Thế vận hội lên 17.000 người, trong kế hoạch chung dự kiến bao gồm 40.000 người, đã được đưa ra là do việc không tìm đủ người để triển khai ở các nơi thi đấu trong lịch trình quy định. Công ty tư J4S đã nhận cung cấp 10.000 người bảo vệ, nhưng cuối cùng cho biết là không tìm đủ người. Phần lớn quân tiếp viện là lính bộ binh, vừa từ chiến trường Afghanistan trở về hoặc sẽ sắp đến đấy. Trong lĩnh vực có thể gọi là văn hóa, một câu hỏi vừa được đặt ra và liên quan đến Bình Nhưỡng, đó là phải chăng quyền lực mềm của Mỹ đã vươn tới Bắc Triều Tiên? Sự vụ là vào thứ Hai vừa qua, đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên đã phát đi một đoạn video cho thấy cảnh lãnh đạo trẻ Kim Jong-un cùng một nhóm tướng lãnh vỗ tay khen ngợi một màn biểu diễn trên sân khấu Bình Nhưỡng. Điểm bất ngờ là diễn viên lại đóng vai nào là chú chuột Mickey, cô chuột Minnie, chú hổ Tiger. Toàn là những nhân vật quen thuộc và nổi tiếng trong các bộ phim hoạt họa hay truyện tranh của nhà làm phim Mỹ Walt Disney. Chưa hết, trên màn hình lớn đằng sau đoạn múa xuất hiện hình ảnh từ các bộ phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn hay Chú Voi Con Dumbo, cũng là những tác phẩm bất hủ của Walt Disney. Đài truyền hình Bắc Triều Tiên còn cho thấy cảnh Kim Jong-un trong bộ vest cổ Mao màu đen, chăm chú xem chú chuột Mickey chỉ huy một nhóm nữ nhạc công trẻ chơi vĩ cầm. Ở những nước khác thì cảnh tượng trên chẳng có gì đáng nói, nhưng tại một quốc gia xem Mỹ là kẻ thù không đội trời chung, nơi mà đài truyền hình thường chỉ có những chương trình khô khan, nặng mùi chính trị, thì sự xuất hiện của các nhân vật hoạt hình Mỹ quá là đáng chú ý và đặt ra rất nhiều câu hỏi.
Giới quan sát không khỏi ghi nhận một sự trùng hợp khác thường, bản thân cha của tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên là nhà cựu độc tài Kim Jong-un, cũng là một người say mê các nhân vật của Walt Disney, đặc biệt là chú vịt Donald. Ông đã có cả một bộ sưu tập các video về nhân vật này. Anh của Kim Jong-un là Kim Jong-nam vào năm 2001 cũng đã bị chính quyền Nhật Bản câu lưu khi dùng hộ chiếu giả để vào Nhật Bản thăm công viên Disneyland tại Tokyo. Theo báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun, trích dẫn các nguồn tin tình báo thì trước đó vào năm 1991, chính Kim Jong-un đã từng được người Anh dẫn đến chơi ở công viên Disneyland Tokyo dưới một danh tính giả. Nay khi đã trở thành người đứng đầu chế độ, Kim Jong-un công khai biểu lộ thái độ hâm mộ Disney của mình. Theo hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA, chính nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng đã lập ra đoàn múa Moranbong và chỉ đạo thực hiện hoạt cảnh với các nhân vật của Disney. Trên thực tế thì các nhân vật như gấu con Winnie hay chuột Mickey không xa lạ gì với trẻ em Bắc Triều Tiên. Từ nhiều năm nay, các nhân vật hoạt hình này đã được du nhập vào Bắc Triều Tiên thông qua các sản phẩm như túi ba lô đựng sách vở, hộp bút chì và quần áo ngủ nhập khẩu từ Trung Quốc. Thậm chí chuyện về chú voi con Dumbo đã được dịch sang tiếng Triều Tiên cho học sinh nước này.
Tuy nhiên, với Kim Jong-un, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên mà các nhân vật Disney xuất hiện trong một buổi trình diễn lớn, được đài truyền hình nhà nước phát đi. Theo ông Cô Dụ Hoành, một giáo sư Hàn Quốc chuyên nghiên cứu về Bắc Triều Tiên, sự kiện đó có thể là dấu hiệu cho thấy là Kim Jong-un đang tìm cách tạo ra cho mình một hình ảnh cởi mở hơn, bằng cách giảm bớt hạn chế về văn hóa phương Tây, khác với người cha Kim Jong-il và người ông Kim Nhật Thành. Một nhà phân tích đã nhận xét hổn hển rằng, trường hợp Bắc Triều Tiên cho thấy là quyền lực mềm nhà nước Mỹ hằng phô trương quả là đã phát sinh tác dụng, đánh được cả vào một đất nước nổi tiếng là khép kín và bài Mỹ. Tuy nhiên, đối với tập đoàn Mỹ Disney, sở hữu chủ của các nhân vật như Mickey, Tiger, Dumbo, thì việc làm của Bắc Triều Tiên hoàn toàn phi pháp và vi phạm tác quyền. sau khi đài truyền hình Bắc Triều Tiên phát đi hình ảnh về buổi biểu diễn tại Bình Nhưỡng, thì một phát ngôn viên của Disney tuyên bố, công ty Walt Disney chưa bao giờ cho phép Bắc Triều Tiên sử dụng nhân vật trong các phim hoạt hình của mình. Chính quyền Mỹ cũng lên tiếng phản đối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố là Bắc Triều Tiên phải tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế của mình và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Ngoại trưởng Mỹ phản đối việc dùng vũ lực tại Biển Đông và kêu gọi các nước đàm phán đa phương.
Ngoại trưởng Philippines lên án thái độ nước đôi và hành động hù dọa của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tổng thống Mỹ quyết định giảm nhẹ trừng phạt kinh tế Miến Điện.
Malaysia sẽ bãi bỏ luật chống phản loạn từng gây tranh cãi.
Hội đồng Bảo an nghiên cứu nghị quyết mới về Syria nhằm tăng sức ép lên chính quyền Damascus.
Hạ viện Nga thông qua luật mới về Internet bị chỉ trích là nhằm kiểm duyệt thông tin trên mạng.
Mỗi ngày một sự kiện, ASEAN đấu tranh gay gắt trong nội bộ trên vấn đề Biển Đông do sức ép của Trung Quốc.
Sau đây, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kinh tế nước Pháp hôm nay được nhiều tờ báo chú ý. Nếu nhật báo cánh hữu Le Figaro quan tâm đến việc tập đoàn Peugeot tiến hành cuộc chiến để cứu vãn tình thế, thì tờ báo công giáo La Croix băn khoăn ngành kỹ nghệ xe hơi Pháp liệu có còn tương lai. Nhật báo kinh tế Le Figaro chú ý đến công ăn việc làm của nhân viên trung cao cấp trong thời kỳ khủng hoảng. Le Monde nhìn rộng ra toàn châu Âu, thấy rằng lối ra cho khu vực đồng euro chưa chi đã bị đe dọa. Trên lĩnh vực y tế, nhật báo Cộng sản L'Humanité báo động tình trạng thiếu bác sĩ nơi những vùng xa, nêu ra các khu vực đang trong tình trạng khẩn cấp. Còn nhật báo cánh tả Libération lại quan tâm đến một nước châu Phi là Mali với câu hỏi có nên can thiệp hay không.
Pháp muốn tránh xung đột với Trung Quốc, đó là tựa đề bài viết của thông tín viên nhật báo Le Monde tại Bắc Kinh khi nhận xét về chuyến công du của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. Hồ sơ Syria và việc mở cửa thị trường các hợp đồng nhà nước là những vấn đề được hai bên đề cập đến.
Chuyến đi thăm Trung Quốc lần đầu kể từ khi nhậm chức của ông Laurent Fabius nhằm kết thúc quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Trung, nhưng với tân ngoại trưởng Pháp thì với một cung cách đối thoại mới, thẳng thắn tìm kiếm cảm thông và đồng thuận thay vì đối đầu khi có những bất đồng. Bên cạnh đó, ông Laurent Fabius cũng muốn làm quên đi thời kỳ gai góc hồi tháng 2, khi đó ông là đặc sứ của ứng cử viên Tổng thống François Hollande đã không được bất kỳ nhân vật nào trong 9 thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc tiếp và đành phải rút ngắn chuyến đi. Lần này ông đã tiếp xúc hai khuôn mặt quan trọng nhất trong thường vụ Bộ Chính trị, đó là Thủ tướng Ôn Gia Bảo và người sẽ kế nhiệm ông này là Lý Khắc Cường, mỗi cuộc hội đàm đều dài hơn dự kiến. Ngoại trưởng Pháp cho rằng, Thủ tướng tương lai của Trung Quốc rất cởi mở và sáng suốt khi được hỏi ông hình dung ra Trung Quốc như thế nào trong thập kỷ tới. Ông Laurent Fabius cũng gặp gỡ người đồng nhiệm Dương Khiết Trì và cố vấn nhà nước Đới Bỉnh Quốc phụ trách vấn đề đối ngoại. Là một nhà ngoại giao lão luyện, ông Đới Bỉnh Quốc cam đoan rằng nếu ông biết được thì ông Fabius đã được tiếp đón tử tế hơn trong chuyến đi trước. Một cách để cho biết là thời kỳ đã qua là do một sự lạc điệu trong nội bộ chứ không phải Bắc Kinh muốn thế. Cuộc hội đàm với ông Đới Bỉnh Quốc kéo dài hơn so với thời gian dự kiến là 45 phút. Nhiều đề tài nóng bỏng đã được đề cập đến, đặc biệt là hồ sơ Syria. Trong khi Bắc Kinh nêu ra nguyên tắc bất chi bất dịch là không can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác, thì Paris cố gắng cho thấy vấn đề Syria có ảnh hưởng quốc tế, chẳng hạn như tác động thấy rõ tại Liban và vụ chiếc chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn rơi, như thế cần có sự can dự của các cường quốc, trong đó có Trung Quốc. Nhưng theo Le Monde, các lý lẽ này vẫn chưa thể làm lay chuyển được phía Trung Quốc.
Một đề tài chủ yếu nữa là thâm hụt thương mại. Pháp nhập siêu đến 27,2 tỷ euro từ Trung Quốc trong năm 2011, chiếm 40% tổng thâm hụt. Trong giai đoạn châu Âu đang bị khủng hoảng, ông Fabius chờ đợi phía Trung Quốc mở cửa một số thị trường hợp đồng nhà nước nhằm tái cân bằng các trao đổi.
Theo Tân Hoa Xã thì ngược lại, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường đã yêu cầu Pháp bãi bỏ các hạn chế trong xuất khẩu các sản phẩm kỹ thuật cao. Bắc Kinh rất quan tâm đến ngành hàng không và nguyên tử mà Paris luôn nhắc rằng Pháp nắm toàn bộ công nghệ từ đầu đến cuối. Trung Quốc cho biết rất sẵn sàng trong mọi hình thức hợp tác liên quan đến nhiên liệu hạt nhân. Le Monde thắc mắc, vì sao trong những cuộc hội đàm kéo dài như vậy với các nhà lãnh đạo Trung Quốc mà số phận của Patrick de Villers lại không được đề cập đến? Người kiến trúc sư Pháp có quen biết với vợ chồng ông Bạc Hy Lai đang bị chính quyền Campuchia giam cầm từ tháng 6 cho đến nay theo yêu cầu của Bắc Kinh, trong khi không hề có cáo buộc chính thức nào được đưa ra. Theo phía Pháp thì do không có trong chương trình nghị sự. Có những chủ đề nhạy cảm vì đụng chạm đến bộ máy trung tâm quyền lực Bắc Kinh đang chuẩn bị chuyển giao cho thế hệ lãnh đạo mới. Dù vậy, Pháp cũng nói rõ là cần bảo đảm các quyền của công dân nước mình. Hôm thứ Ba, Phnom Penh cho biết Bắc Kinh yêu cầu đưa ông De Villers sang Trung Quốc để giúp đỡ cho cuộc điều tra và bảo đảm rằng ông sẽ không bị truy tố. Giải pháp này mở ra một lối thoát, tránh các rắc rối ngoại giao, và Campuchia cho rằng giờ đây tùy ông Patrick De Villers quyết định.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, Le Monde đề cập đến sự kiện bà Park Geun-hye, con gái của cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, ra tranh cử Tổng thống năm nay. Bà có được sự ủng hộ vững chắc so với các đối thủ, tuy đối với những người cấp tiến và giới trẻ thành thị, thì bà Park là hiện thân của phe bảo thủ kiên định nhất.
Thông tấn viên Le Monde tại Tokyo cho biết, bà Park Chung-hee đã loan báo việc ra ứng cử, khẳng định tham vọng trở thành tổng thống thay chân ông Lee Myung-bak không thể ra tranh cử nhiệm kỳ tiếp. Ngày 10 tháng 7 tại Seoul, bà đã long trọng tuyên bố, tôi có mặt ở đây hôm nay với quyết tâm hy sinh mọi thứ để biến Hàn Quốc thành một đất nước hạnh phúc, nơi mà mỗi giấc mơ của từng người trở thành hiện thực. Nếu chiến thắng, bà Park Geun-hye sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Bà hứa hẹn dân chủ hóa nền kinh tế, tạo các việc làm chất lượng cao, thiết lập một hệ thống tương trợ xã hội theo kiểu Hàn Quốc. Bà chỉ trích chính sách của tổng thống đương nhiệm đối với Bắc Triều Tiên, bày tỏ mong muốn chấm dứt thời kỳ ngờ vực đối đầu và bất định giữa Seoul và Bình Nhưỡng để xây dựng một bán đảo Triều Tiên tin cậy và hòa bình. Năm nay 60 tuổi, độc thân, nổi tiếng là kín đáo, dân biểu đảng Đại Quốc, sau này trở thành Saninuri. Tại đơn vị Daegu từ năm 1998, bà đã từng ra ứng cử tổng thống năm 2007 và chỉ thu phiếu một ít. Việc ra ứng cử năm 2012 sẽ trở thành chính thức ngày 20 tháng 8 sau hội nghị sơ bộ của đảng mà bà đang kiểm soát, tuy không phải là chủ tịch và hiện không có đối thủ. Hiện nay bà Park Geun-hye được đến 40% dân chúng ủng hộ, bỏ xa đối thủ đáng ngại nhất là Ahn Jae-soo chỉ được có 20%. Sự mến mộ của dân chúng dành cho bà đa số là nhờ bà khéo duy trì được những hình ảnh đẹp trong quá khứ. Điều này không đơn giản vì vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh người cha quá cố của bà là cựu sĩ quan trong thời kỳ Nhật chiếm đóng. Ông Park Chung-hee đã lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 1961 và duy trì quyền hành cho đến khi bị ám sát năm 1979. Tuy điều hành đất nước với bàn tay sắt, nhưng cũng nhờ ông mà Hàn Quốc đã cất cánh về kinh tế. Những người chống đối bà Park Geun-hye mỉa mai, để thu hút được sự hỗ trợ của công chúng, bà đã lợi dụng hình ảnh một cô bé mà cha mẹ đều bị ám sát, đơn độc và bị bỏ rơi. Đối với thế hệ những người trên 50 tuổi, bà được xem như một cô công chúa đã vượt qua được bi kịch. Nhưng với giới trẻ thành thị, thì bà Park Geun-hye vẫn là con gái một nhà độc tài, tiêu biểu cho phe bảo thủ kiên định nhất và như một Thatcher của Hàn Quốc.
Về chuyến công du mới đây của Chủ tịch Cuba, thông tin viên của Nhật báo Le Figaro ở La Habana nhận định, Castro kiếm trác nơi các đồng minh cũ, từ Bắc Kinh đến Moscow và trước đó vòng qua Hà Nội, chuyến công du này mang dấu ấn của chiến tranh lạnh.
Tờ báo điểm qua, trong 4 ngày lưu lại Bắc Kinh, Raúl Castro đã gặp gỡ ông Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, đạt được 8 hợp đồng kinh tế và các món vay không lãi trong lĩnh vực kỹ thuật và y tế. Cả hai chính phủ đều giữ bí mật về con số. Tiếp đến, ông Castro đến Việt Nam vào đầu tuần, là đồng minh lịch sử của Cuba. Nước sản xuất gạo quan trọng này là đối tác cần thiết đối với một đảo quốc mà thực phẩm chính của người dân là gạo. Sau đó, ông đến Moscow để hội đàm với Vladimir Putin. Hai người đã đề cập đến việc hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư, cũng như các dự án chung về năng lượng, giao thông và viễn thông. Le Figaro nhận xét, chuyến đi của ông Raúl Castro diễn ra vào thời điểm La Habana tìm kiếm một con đường sau khi đã cho tự do hóa nền kinh tế vào tháng 9 năm 2010. Nhiều nhà quan sát cho rằng lãnh tụ Cuba muốn đi theo mô hình của Trung Quốc hay Việt Nam. Ngược lại, Bắc Kinh lợi dụng quan hệ tốt đẹp của La Habana với các nhà nước thiên tả tại Nam Mỹ để phục vụ cho quan hệ thương mại và nhu cầu năng lượng của mình. Tờ báo nêu vài ví dụ, ở Ecuador, Bắc Kinh tài trợ cho một nhà máy lọc dầu khổng lồ, còn tại Venezuela, xuất khẩu dầu sang Trung Quốc từ 39.000 thùng một ngày năm 2005 đã vọt lên 120.000 thùng một ngày, và đến cuối năm nay có thể lên đến 1 triệu thùng dầu. Bắc Kinh đã cho Caracas vay 32 tỷ đô la trong 2 năm vừa qua, và Venezuela đã trở thành khách hàng mua vũ khí trung thành của Trung Quốc. Đối với Nga, sau một thời kỳ lạnh giá, hai nước đồng minh cũ đã tiến gần lại từ chuyến viếng thăm La Habana của ông Dmitry Medvedev cuối năm 2008. Tiếp theo đó, ông Raúl Castro đã đến Moscow đáp lễ. Từ một năm qua, lượng du khách Nga đến Cuba tăng vọt. Họ rất phô trương và ồn ào. Tuy nhiên, người dân Cuba vẫn giữ lại ấn tượng tốt về người Nga và về thời kỳ Liên Xô cũ, đặc biệt là trong thập niên 80, khi họ vẫn còn được ăn uống đầy đủ và có thể đi nghỉ hè. TRD Caribe, hệ thống siêu thị mini quốc doanh, tràn ngập hàng hóa Trung Quốc, từ các hộp thịt bò xay hiệu Danh Lui cho đến TV hiệu Panda, nhưng người Cuba lại tiếc nuối các sản phẩm Bolshevik có chất lượng cao hơn. Một bác sĩ nhãn khoa cho biết, ông chú tôi vẫn sử dụng chiếc máy giặt Liên Xô cũ, và tôi có một quạt máy Liên Xô, chúng rất bền chứ không phải như hàng Trung Quốc. Tuần trước tôi mua một đôi giày hàng Tàu, ngay hôm sau gót đã bị gãy ngang, làm tôi thiệt mất 10 đồng peso, tương đương nửa tháng lương của tôi.
Còn tại Pháp, nhật báo cánh tả Libération lại nói đến bà Valérie Trierweiler, người sống cùng Tổng thống Pháp François Hollande, hiện đang kín tiếng hơn. Trên tuần báo Le Point, ngày hôm qua, con trai của ông Hollande là Thomas Hollande đã khơi lại vụ scandal mà bà đã gây ra.
Người luật sư 27 tuổi, con trai cả của ông François Hollande cho biết, Tổng thống Pháp đã sững sờ trước mẫu tin Twitter của bà Valérie Trierweiler ủng hộ đối thủ của bà Ségolène Royal trong kỳ bầu cử quốc hội mới đây. Sự kiện này làm cho ông François Hollande rất đau buồn, đã phá hủy hình ảnh một con người bình dị mà ông đã dày công gây dựng. Thomas Hollande tâm sự, tôi biết thế nào là cũng có ngày bà ấy gây ra một vụ gì đó, nhưng một cú kinh hồn như thế thì hoàn toàn không ngờ được, thật là kinh dị. Và anh nhận định về vai trò của bà Valérie Trierweiler cho rằng bà cần phải chọn lựa, đó là một nhân tố bất ổn, hoặc là bà ta làm công việc nhà báo, hoặc là đóng đô ở Điện Élysée. Libération nhận xét hiện nay bà Valérie đã vắng bóng trong các chuyến công du của Tổng thống Pháp, mà mới đây nhất là cuộc hội ngộ với nữ hoàng Anh hôm thứ Ba. Theo tờ báo, thì ông François Hollande sẽ thổ lộ ít nhiều về scandal vừa rồi trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhân Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 tới đây. Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự, chúng tôi phát lại tạp chí của Thu Anh với đề tài Chiến lược nhu cương của Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương. Tạp chí này đã được phát lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2011.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, Air Force One của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đáp xuống phi trường Bali, nơi Indonesia tổ chức hội nghị thượng đỉnh Đông Á với lãnh đạo 18 nước, trong đó có Thủ tướng Ôn Gia Bảo đại diện cho Trung Quốc. Hội nghị này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng vì hai đại cường kinh tế thế giới này đang tranh giành vai trò lãnh đạo tại châu Á-Thái Bình Dương. Trong chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức thông báo hai sự kiện quan trọng. Thứ nhất là tăng cường sự hiện diện quân sự tại Úc phòng ngừa Trung Quốc, và thứ hai là sự hình thành kế hoạch thành lập vùng thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, mà Bắc Kinh còn đứng bên lề vì cảm thấy không đủ điều kiện. Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng tỏ ra khó chịu về thái độ mà họ cho là Hoa Kỳ can dự vào hồ sơ Biển Đông. Tuy nhiên, theo AFP, Tổng thống Mỹ sẽ không để cho Bắc Kinh làm mưa làm gió. Tại thượng đỉnh Bali, Hoa Kỳ sẽ kêu gọi một giải pháp đa phương, trong khi Trung Quốc âm mưu chèn ép các nước lân bang bằng giải pháp thương thuyết song phương. Nhận định về thế trận của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, các chuyên gia địa lý chính trị tại Úc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đại học Sydney cho rằng, Hoa Kỳ xây dựng một chiến lược cương nhu phối triển, Thứ nhất là củng cố quan hệ với các đồng minh và bạn hữu trong vùng bằng hợp tác quốc phòng và quân sự đề phòng Trung Quốc. Vế thứ hai là xây dựng một vùng thương mại tự do theo mô hình nước Mỹ, mà nếu Trung Quốc không muốn đứng ngoài thì phải cải cách nội bộ sâu rộng, theo luật chơi quốc tế đúng nghĩa kinh tế thị trường. Thế trận của Hoa Kỳ tại châu Á, Thái Bình Dương lợi hại ra sao? Việt Nam là quốc gia duy nhất do đảng Cộng sản lãnh đạo gia nhập vào TPP, sẽ phải làm gì nếu đảng cầm quyền thực tâm bảo vệ quyền lợi đất nước? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích địa lý chiến lược Lưu Tường Quang từ Sydney. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến viếng thăm nước Úc đã có một cái bài diễn văn quan trọng đọc tại Lưỡng viện Quốc hội Liên bang, cũng như ông đến Darwin, nơi mà Hoa Kỳ chính thức thông báo sẽ gửi thủy quân lục chiến sang trấn đóng tại nước Úc trong một cái kế hoạch hợp tác quân sự được phát triển giữa hai nước. Thì thưa anh, qua những cái sự kiện này, chúng ta có thể nhận định như thế nào về cái chính sách quân sự toàn diện của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, thưa anh?
Thân chào thưa anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI Paris. Tổng thống Obama trong chuyến thăm nước Úc đã đọc một bài diễn văn rất là quan trọng tại Lưỡng viện Quốc hội, và người ta coi đó như là một cái lời tuyên bố Thái Bình Dương. Tại sao người ta nói như vậy? Là tại vì trong bài diễn văn này, ông Obama đã ca ngợi cái sự hợp tác quốc phòng giữa Úc Lê Lợi và Hoa Kỳ. Đồng thời, ông cũng đã có những lời lẽ nhằm vào cái cử tri quốc nội của Mỹ, là tại vì năm nay, năm tới 2012 bầu cử tại Hoa Kỳ. Và cái điểm quan trọng hơn nữa đối với chúng ta là trong cái bài diễn văn này, ông Obama đã nói với cử tri quốc tế, trong đó ông đặc biệt nhấn mạnh đến cái vai trò của Trung Quốc, trong khi ông nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và hoan nghênh cái sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc hòa bình, thì đồng thời ông cũng đã nói là Trung Quốc phải tuân thủ theo những quy luật quốc tế trong cái vấn đề đối xử với các quốc gia trong vùng châu Á Thái Bình Dương về phương diện an ninh quân sự cũng như về phương diện kinh tế. Cái thông điệp rõ rệt nhất mà ông Obama muốn nói cho thế giới biết rõ là Hoa Kỳ chưa bao giờ rời khỏi châu Á. Hoa Kỳ không có vấn đề trở lại châu Á. Ông nói thêm là mặc dù Hoa Kỳ đang có những cái vấn đề cần phải duyệt xét lại vì lý do cắt giảm ngân sách, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái vai trò lãnh đạo, đến cái an ninh và chiến lược của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, mà ông coi rằng vùng châu Á là cái quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ, và cái vùng châu Á Thái Bình Dương sẽ làm cho cái thế kỷ thứ 21 trở thành cái thế kỷ Thái Bình Dương theo lời nói của ông.
Thưa anh, nhiều vị đô đốc hải quân của Mỹ cũng đã từng lên tiếng nói rằng dù cho cái ngân sách của Hoa Kỳ có bị cắt giảm như thế nào đi nữa thì cũng không có ảnh hưởng đến sự hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Qua những cái lời tuyên bố của Tổng thống Obama khi khẳng định là Hoa Kỳ củng cố cái vai trò tại đây đó, thì tại chỗ anh có thể cho thính giả biết thêm là Hoa Kỳ và Úc có những cái hành động cụ thể như thế nào để gọi là thực hiện cái lời tuyên bố này, thưa anh?
Hoa Kỳ và Úc Lê Lợi vẫn từng có cái sự hợp tác về quân sự và quốc phòng dưới cái hiệp định ANZUS ký vào năm 1951. Thì Hoa Kỳ và Úc Lê Lợi kỷ niệm 60 năm của cái hiệp định này tại San Francisco. Thì cái hiệp định ANZUS đã được nới rộng bằng cách là coi cái vấn đề chiến tranh mạng, tức là cyber warfare, là thuộc về cái phạm vi áp dụng của hiệp định ANZUS. Tất nhiên vào năm 1951 khi hiệp định này được ký kết thì cái vấn đề chiến tranh mạng, cyber warfare nó đã không xảy ra. Nhưng ngày nay vào đầu thế kỷ 21, thì đây là một cái vấn đề quan trọng mà Hoa Kỳ cũng hiểu được lợi cần phải quan tâm tới. Tuy nhiên tại Canberra vào ngày thứ Tư 16 tháng 11, cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Úc Lê Lợi dưới cái hiệp định ANZUS đã được nâng cao với cái quyết định là Úc Lê Lợi bằng lòng cho Hoa Kỳ đồn trú 2.500 thủy quân lục chiến tại các căn cứ quân sự của Úc tại miền Bắc Úc. Lý do là tại vì Hoa Kỳ cũng như Úc Lê Lợi nghĩ rằng cái sự hiện diện thường trực của thủy quân lục chiến Mỹ, đồng thời với cái sự thăm viếng thường xuyên hơn của các phi cơ B-52 của không lực Hoa Kỳ cũng như các tàu chiến của hải quân là quan trọng cho cái nền an ninh của Úc Lê Lợi và quan trọng cho sự ổn định tại châu Á và Thái Bình Dương. Chúng ta còn nhớ rằng Tổng thống Obama đã từng nói rằng sự hiện diện cao độ về mặt quân sự của Hoa Kỳ tại vùng Nam Thái Bình Dương không những là để bảo đảm cho cái sự an ninh và ổn định trong vùng mà còn là một cái sự đáp ứng của Hoa Kỳ đối với các ao ước, cái hoài bão của các quốc gia nhỏ tại châu Á Thái Bình Dương. Ông Lý Quang Diệu chẳng hạn và nhiều cái lãnh tụ khác trong tổ chức ASEAN đã từng nói rằng các quốc gia nhỏ trong vùng cần có cái liên hệ tốt đẹp với Trung Quốc về phương diện kinh tế, nhưng đồng thời cũng mong mỏi có cái sự hiện diện thường trực và rõ rệt hơn của Hoa Kỳ để bảo đảm cái vấn đề ổn định về phương diện an ninh và quốc phòng đối trọng lại với Trung Quốc. Cho nên cái thông điệp rõ rệt nhất qua cái sự kiện Hoa Kỳ đóng quân trên lãnh thổ Úc để lại, và qua cái sự kiện ông Tổng thống Obama đọc vào bài diễn văn quan trọng tại lưỡng viện Quốc hội Úc, thì chúng ta thấy rằng cái thông điệp rõ rệt nhất mà ông Obama muốn cho thế giới biết và đặc biệt là cho Trung Quốc biết là Hoa Kỳ là một cường quốc châu Á Thái Bình Dương và Hoa Kỳ sẽ có sự hiện diện thường trực tại đây. Hoa Kỳ sẽ không giảm đi ngân sách quốc phòng, sẽ tiếp tục có mặt về phương diện an ninh quốc phòng cũng như là về phương diện kinh tế. Cái điều này nó quan trọng ở cái chỗ là Trung Quốc phải hiểu rằng cái ý định của Hoa Kỳ có vai trò lãnh đạo cốt lõi, và các quốc gia nhỏ khác tại châu Á Thái Bình Dương cũng hiểu rằng Hoa Kỳ quyết tâm ở lại châu Á Thái Bình Dương là tại vì đây là cái vùng mà Hoa Kỳ coi là cái quyền lợi trong tương lai của Hoa Kỳ trong thế kỷ thứ 21.
Thưa anh, như vậy thì Trung Quốc là cái đối tượng của cái chiến lược châu Á Thái Bình Dương của Mỹ, và trong cái chuyến công du châu Á lần này của Tổng thống Obama, chuyến công du 10 ngày đưa ông sang Honolulu để dự cái hội nghị thượng đỉnh APEC đến nước Úc để thông báo cái chương trình hợp tác quân sự phát triển, và qua Bali để tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, thì có hai cái hồ sơ mà giới phân tích nêu lên, đó là cái chuyện bố trí thủ quân lục chiến Mỹ tại Darwin, và thứ nhì là cái hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP mà đến giờ này Trung Quốc vẫn còn đứng ngoài. Thì thưa anh, về mặt chiến lược quân sự, vì sao Hoa Kỳ đã có căn cứ ở Guam và Okinawa mà bây giờ lại muốn có thêm một căn cứ khác nữa ở tại nước Úc thưa anh?
Đứng về phương diện quân số thì 2.500 sĩ quân lục chiến trên căn cứ của Úc đã ở miền Bắc, cũng như cái sự thăm viếng thường xuyên của phi cơ B-52 hay là của các lực lượng khác của không quân Hoa Kỳ cũng như tàu chiến của Hải quân thì đây không phải là một vấn đề quan trọng. Nhưng đứng về phương diện chiến lược, đứng về phương diện tín hiệu thì đây là một cái sự thay đổi quan trọng về phương diện chiến lược. Lý do tại sao là tại vì như anh nói, Hoa Kỳ có quân đội dưới bóng cờ Liên Hiệp Quốc tại Nam Hàn, có căn cứ quân sự tại Okinawa và có căn cứ hải quân tại Guam. Đây là những cái vùng mà tên lửa hải quân Trung Quốc có thể đánh phá được. Ngược lại, miền Bắc Úc Đại Lợi là một cái vị trí tương đối ở xa Trung Quốc mà Trung Quốc không có khả năng tấn công bằng tên lửa hay là bằng hải quân. Nhưng mà lại tương đối gần đối với Hoa Kỳ là tại vì miền Bắc Úc Đại Lợi, nhất là các căn cứ chung quanh thành phố Darwin, là cái cửa ngõ nhìn về Biển Đông, là cái địa điểm tiếp giáp giữa Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Cho nên vì lý do đó là một cái vị trí quan trọng cho Hoa Kỳ về phương diện quân sự.
Thưa anh Lưu Tuần Quang, với sự hình thành căn cứ ở Darwin thì nhìn trên cái bản đồ ở vùng châu Á Thái Bình Dương, dường như là Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã lập được một cái vòng cung, một cái blocking force từ Ấn Độ, Nhật Bản kéo dòng xuống đến tận nước Úc đối phó với Trung Quốc. Thì như vậy, cái phản ứng của phía Trung Quốc theo anh có những cái điểm nào đáng được chú ý?
Cũng như các vị tổng thống tiền nhiệm, ông Obama lúc nào cũng nói rằng Hoa Kỳ hoan nghênh cái sự phát triển lớn mạnh của một nước Trung Quốc hòa bình, và đồng thời kêu gọi Trung Quốc phải tuân thủ theo những luật chơi quốc tế, theo những quy luật quốc tế với tư cách là một cường quốc đang lên. Mặc dù có những cái sự trấn an như vậy, chúng ta cũng nên ghi nhận thêm là trước khi có quyết định đóng quân thủy quân lục chiến tại căn cứ của Úc Đại Lợi ở miền Bắc Australia thì chính phủ tại Canberra đã thông báo trước với Bắc Kinh, với New Delhi, với Jakarta và với New Zealand là tại vì đứng về cái phương diện liên hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi thì cái sự hiện diện của thủy quân lục chiến Mỹ là không có nhằm vào một quốc gia nào khác. Mặc dù có những cái lời trấn an như vậy, Kinh cũng có hai phản ứng. Cái phản ứng thứ nhất, cái phản ứng chính thức là cái phản ứng từ Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Thì theo cái phản ứng này, Bắc Kinh coi cái sự hợp tác và cái sự hiện diện của quân đội Mỹ tại căn cứ Úc là một cái vấn đề không thích đáng. Cái từ nguyên văn là not appropriate. Đây là một cái phản ứng hòa diệu có tính cách ngoại giao. Nhưng mà ngược lại thì Bắc Kinh cũng đã cho phép tờ Nhân dân Nhật Báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc có những cái phản ứng rất là mạnh bạo. Theo bài bình luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo ngày 16 tháng 11 thì Bắc Kinh nói rằng Úc Đại Lợi phải hiểu rằng Úc Đại Lợi không thể cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ của Úc để làm nguy hại đến quyền lợi của Trung Quốc. Và nếu Úc Đại Lợi có những cái động thái cho phép Hoa Kỳ sử dụng lãnh thổ của Úc Đại Lợi để làm hại cái quyền lợi của Trung Quốc thì Úc Đại Lợi sẽ trở thành nạn nhân ở giữa làn đạn của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đây là một cái lời cảnh cáo rất mạnh bạo về phương diện quân sự. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trong dài hạn thì Úc Đề Lợi có thể thành công được trong cái việc một mặt là bảo vệ được cái quyền lợi an ninh chiến lược của mình đi với Hoa Kỳ về phương diện hợp tác quân sự, nhưng đồng thời vẫn giữ được cái liên hệ về kinh tế đối với Trung Quốc. Lý do là tại vì Trung Quốc cần tài nguyên thiên nhiên từ Úc Đề Lợi để phát triển, và Úc Đề Lợi cần thị trường Trung Quốc cũng để phát triển về kinh tế, cho nên nó có một cái sự tùy thuộc lẫn nhau giữa Bắc Kinh và Canberra về phương diện kinh tế, và nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa Canberra và Washington về phương diện an ninh quốc phòng. Đấy là một cái bàn cờ chiến lược về phương diện địa chiến lược mà Canberra phải đối phó.
Cũng trong cái thế chiến lược này thì bên cạnh cái vế quân sự đó thì giới phân tích còn nêu lên cái vấn đề thương mại, mà cái hoài bão của Hoa Kỳ là muốn thực hiện một cái vùng trao đổi mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương là TPP. Thì trong cái hội nghị APEC, Trung Quốc có vẻ phàn nàn là vì sao Hoa Kỳ không mời Trung Quốc gia nhập TPP, trong khi giới bình luận nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc chưa phải là nền kinh tế thị trường, đảng Cộng sản còn khuynh đảo kinh tế quốc gia. Thì thưa anh, nhìn về cái vế thương mại này, phải chăng đây cũng là một cái vũ khí của phía Hoa Kỳ, một mặt phát triển tự do mậu dịch đem lại phúc lợi cho toàn vùng, mà mặt khác cũng là một cái bẫy để cho Trung Quốc phải hoặc là cải tổ chính trị kinh tế để mà gia nhập, hoặc là đứng ngoài, tức là mất đi quyền lợi, thưa anh?
Thưa anh, trước khi trả lời cái câu hỏi về nhóm tự do mậu dịch TPP, tức là hợp tác xuyên Thái Bình Dương, thì tôi cũng muốn nói thêm là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục một mặt là có một cái thái độ hợp tác với Trung Quốc về mọi phương diện kinh tế cũng như hợp tác về quốc phòng, theo cái nghĩa là tiếp tục đối thoại để tránh đi những cái rủi ro, những cái thiếu suy nghĩ chín chắn mà có thể gây ra những cuộc xung đột võ trang. Nhưng mà đồng thời Hoa Kỳ cũng đã có những cái quyết định quan trọng về chính trị, về quân sự, mà Trung Quốc coi là Hoa Kỳ đang bao vây Trung Quốc về phương diện quân sự. Tuy nhiên, về một mặt khác thì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang có những cái xích mích về phương diện kinh tế, theo cái nghĩa là bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Honolulu ở Hawaii, lãnh thụ của 9 quốc gia trong cái nhóm gọi là xuyên Thái Bình Dương cũng đã hợp nhau và đồng ý cái điểm căn bản để có thể tiến tới một cái văn bản pháp lý vào năm 2012. Theo đó thì liên hệ kinh tế giữa 9 quốc gia này sẽ được hưởng tự do mậu dịch, giảm hạ thuế quan có thể đến mức zero vào năm 2015. Cái vấn đề được chú trọng nhiều hơn nữa khi mà Nhật Bản đã tuyên bố ý định gia nhập vào tổ chức TPP này. Nếu Nhật Bản gia nhập vào tổ chức TPP thì tổng sản lượng nói chung của 9 hoặc là 10 quốc gia trong tổ chức TPP sẽ bằng 1/3 tổng sản lượng GDP của toàn thế giới. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Ngoài ra Canada và Mexico cũng đang cứu xét vấn đề gia nhập. Người ta tự hỏi tại sao cho đến giờ phút này thì Trung Quốc lại vắng mặt. Thì theo lời của Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc là ông Du Kiến Hoa tại Honolulu trước, thì cho đến nay Trung Quốc chưa được mời tham dự. Để trả lời lại cái lời nói này thì Hoa Kỳ cũng như Úc Đề Lợi nói rằng thực ra không ai cần phải được mời để tham dự TPP. Và nếu quốc gia nào muốn gia nhập TPP thì quốc gia đó phải tự có những cái cải tổ cần thiết, giảm thiểu hoặc là hủy bỏ chế độ công ty quốc doanh là một chế độ nó phản lại cái nguyên tắc về cạnh tranh thị trường. Phải tuân thủ về cái luật lệ tác quyền theo công ước quốc tế, phải có những cải tổ cần thiết về phương diện tài chính và ngân hàng, và phải có những cải tổ cần thiết về luật lệ lao động, chẳng hạn như trả lương ở cái mức độ tương xứng để cải thiện cái đời sống của người lao động. Tất cả những cái quy luật này đều bị Trung Quốc coi là cản trở cái sự gia nhập của Trung Quốc, cho nên vì lý do đó mà Trung Quốc đã có cái phản ứng, coi rằng Hoa Kỳ đã đặt ra những cái quy luật để nhằm loại bỏ Trung Quốc ra khỏi cái nhóm xuyên Thái Bình Dương TPP. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất trong cái tổ chức TPP này. Việt Nam cũng đang có vấn đề công ty quốc doanh. Việt Nam cũng đang vấp phải cái vấn đề tôn trọng tác quyền. Việt Nam cũng đang gặp phải cái vấn đề khó khăn về những cơ chế tài chính và ngân hàng. Và Việt Nam cũng đang vấp phải cái vấn đề tiêu chuẩn của luật lệ lao động. Nhưng mà tại sao Việt Nam lại gia nhập TPP trong khi Trung Quốc chưa gia nhập? Thì người ta có thể có nhiều cái lập luận khác nhau. Một trong những cái lập luận mà chúng ta có thể suy nghĩ là Việt Nam có thể cố gắng để cải tổ hệ thống kinh tế tài chính và lao động cũng như tác quyền để có thể phát triển, là tại vì Việt Nam cần cái thị trường Hoa Kỳ để Việt Nam có thể một phần nào bớt tùy thuộc vào vấn đề kinh tế đối với Trung Quốc. Nhưng mà cái điểm quan trọng hơn nữa là với cái sự cải tổ kinh tế này, tài chính này, với cái sự cải tổ luật lệ lao động này, Việt Nam sẽ đặt mình vào trong một cái vị trí mà có thể phát triển được đất nước Việt Nam một cách mạnh mẽ hơn cho trong tương lai, mặc dầu cái điều này nó có thể bất lợi cho phương diện cá nhân của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái quyền lợi của Việt Nam như là một đất nước, như là một tổ quốc, thì rõ ràng nếu Đảng Cộng sản Việt Nam cải tổ để nâng Việt Nam trở thành một hội viên thực sự của tổ chức TPP thì điều đó có sẽ có lợi cho về lâu về dài cho Tổ quốc Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai của đài RFI, sau phần tin tức thời sự, phần 2 sẽ có một điểm báo cho Thanh Hà phụ trách, sau đó là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây tạm kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.